Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị một đề tài liên hệ đến tâm lý ứng dụng, đó là hãy cười nhiều hơn mỗi ngày. Làng Mai do Sư Ông Nhất Hạnh thành lập vào năm 1982 tại ngoại ô thành phố Bordeaux. Tôi có dịp đến thăm nơi này vào mùa hè năm 2016. Và trong buổi thăm viếng vào tháng 7 năm ngoái đó, thì tôi nghe Tăng Thân Làng Mai ca một bài rất hay: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình, tan tính, tình tan. Tiếc là tôi không biết ca, nên chỉ lặp lại nguyên văn lời nhạc thiền mà tôi đoán là do Thiền Sư Nhất Hạnh sáng tác. Và giai điệu này rất là nhẹ nhàng, đi vào lòng người một cách rất là sâu sắc. Về nội dung á, thì các câu và ca từ trong giai điệu dân gian của bài ca này đó là một bài thực tập giải phóng nỗi khổ niềm đau, nỗi buồn, căng thẳng, va chạm, xung đột có thể do hiểu lầm, có thể phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào, giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta với mọi người xung quanh. Lời ca đó đề nghị chúng ta là trước nhất là tập lắng nghe một cách sâu sắc trên nền tảng của sự hiểu và cảm thông. Tức là ai nói về mình, nói chưa đúng mình cũng lắng nghe, nói đúng mình lại càng gắng nghe hơn, nói góp ý chân thành á thì lại càng lắng nghe với sự biết ơn. Và khi nghe đó thì chúng ta sẽ hiểu thấu được tâm can của người nói, lý do vì sao họ nói như thế, trong hoàn cảnh đó liên hệ đến mình, có thể phát xuất từ cái buồn, cái giận, cái khổ, cái đau, cái hiểu biết, hoặc là các thông tin chưa đầy đủ. Thì mình tập nghe và hiểu thật là sâu. Hiểu sâu trong tình huống này đó được Đạo Phật ghi nhận, đó là đừng để ý thức chủ quan của mình can thiệp vào nội dung và sự phát biểu của người khác. Bởi vì mỗi người chúng ta đó, qua kinh nghiệm sống có thể là vài chục năm, vài năm tiếp xúc với cuộc đời đó, với nhiều cái biến cố thăng trầm khác nhau, cho nên chúng ta có khuynh hướng là sử dụng các cặp kính màu đã từng xảy ra với mình, người thân ở trong quá khứ, và dùng cặp kính màu đó để nhìn đánh giá người khác đó, thì thường chúng ta dễ rơi vào trường hợp đó là ứng xử một cách rất là chủ quan. Tôi tạm gọi đó là hiện tượng dán nhãn lên một người khác và đặt tên lên các sự vật và sự việc, mà đó lúc đó, về bản chất đó, sự vật sự việc đó hoàn toàn độc lập với sự dán nhãn và đặt tên của mình. Cho nên phát xuất từ tình thương đó, thì chúng ta sẽ không buồn, không giận, không trách cứ, không phản đối, không kháng cự, không đối lập, không gây thương tổn lẫn nhau, để tìm cách đó, là trải nghiệm các niềm vui, hạnh phúc mà theo Đức Phật đó vốn chỉ có bây giờ và tại đây. Vì quá khứ đó là những chuyện đã qua, mà phần lớn đó, đó là những chuyện rất là đau lòng. Mà mỗi khi nghĩ tưởng đến đó, nỗi ám ảnh vẫn còn đè nặng và khơi dậy thêm ít nhất là vài lần nữa dưới sự tự hâm nóng nỗi khổ niềm đau. Bằng cách này đó, chúng ta đã vô tình biến mình trở thành nạn nhân của khổ đau về những việc mà trong hiện thực đó nó đã không còn nữa. Cũng có một số nỗi khổ niềm đau gắn kết với cái sự tưởng tượng. Qua tiến trình hình dung, đặt vấn đề trên các giả định, mà trong khi đó đó, theo Đức Phật đó, là tính giả định là những cái mà chúng ta dựa vào trí thông minh, sự phong phú của tưởng để đặt ra những cái tình huống mà trên thực tế đôi lúc nó không nhiều đến thế, thậm chí là nó cũng chẳng có như thế. Cho nên theo Đức Phật tốt nhất là chúng ta tập trung làm chủ nhân, duyên và quả ở hiện tại này. Mọi việc sẽ xảy ra và tương lai đó sẽ trở thành hiện tại. Rồi cứ mỗi tích tắc trôi qua đó, hiện tại đó lại tiếp tục trở thành quá khứ. Dòng chảy của cuộc đời đó cứ như vậy tiếp tục trôi, giống như là dòng chảy của con nước ở sông, và cứ như thế sẽ không bao giờ cùng tận. Do đó khi tiếp xúc với một nỗi buồn nó trỗi dậy do tác động của quá khứ hoặc là do tác động của hiện tại, thì công việc của chúng ta cần phải làm theo lời ca này là gì? Hãy thở thật sâu. Vì thở thật sâu nó sẽ giúp cho mình giải phóng được rất nhiều các căng thẳng. Nếu chúng ta tập thở bằng năng lượng chánh niệm, và đặc biệt là dựa vào bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở đó, thì cái sự thở đó không chỉ là cách tháo mở những căng thẳng ở não, những buồn lo, bực tức, giận hờn, sầu bi, u não, chúng ta còn làm cho mình đó trở nên rất là thư thái ở cõi lòng. Và bằng cách đó đó, chỉ tập trung vào hơi thở chánh niệm thôi, nhẹ nhàng, sâu lắng đếm từng hơi thở một, thì lúc đó đó trong tâm chúng ta không còn không gian để chứa đựng nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi căng thẳng, sầu bi, u não, muộn tuyệt, trầm cảm, thất vọng, nói chung là toàn bộ khối khổ đau đó có cơ hội đó được đặt xuống khỏi đôi vai của mình. Và bằng cách này đó, thì những sự hiểu lầm giữa người khác với chúng ta, dù là một cách cố ý hay chỉ là một sự vô tình đó, sẽ có cơ hội được tháo mở. Cuối nghi thức kinh Dược Sư vốn thường được tụng đọc trong các chùa Đại Thừa tại Việt Nam đó, bài tán tụng kết thúc đó có hai câu rất hay: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Giải đó là động từ tháo mở, kiết còn hết đó là cái gút. Trong một câu chỉ có 7 chữ thôi, chúng ta thấy được lặp lại đó gồm có 3 động từ tháo mở và 3 lần đối tượng cần được tháo mở là cái gút. được hiểu nôm na đó là quan trái giữa chúng ta với người khác, bao gồm người thân và những người xung quanh. Vì mỗi một người đó, ngoài cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia, cộng nghiệp liên minh đó, thì còn có rất nhiều các nghiệp riêng, đó là lối sống, là cá tính, là kinh nghiệm, là kỹ năng giao tế. Và những thứ này đó, nếu không khéo làm chủ cái tôi đó, dễ dẫn đến sự va chạm giữa chúng ta và những người xung quanh. Và cái đó nó dẫn đến rất nhiều sự đổ vỡ hàng ngày. Cho nên hiểu được cái cấu trúc của biệt nghiệp, mỗi khi người khác hiểu sai mình, va chạm với mình, căng thẳng với mình đó, thì người tu học Phật đó, tập thói quen đó là thực tập cười để giải phóng những cái căng thẳng khỏi cuộc sống của chúng ta. Và theo tôi đó, đó là một thực tập rất là thông minh. Vì hạnh phúc của cuộc sống này đó không phải ngẫu nhiên mà có, cũng không phải do Thượng Đế hay Thần Linh ban tặng, cũng không phải do cái gì đó thuộc về quá khứ, mà là do chúng ta biết làm chủ được cảm xúc và các phản ứng của đó ngay trong giờ khắc hiện tại này. Và nói theo kinh Nhất Và Hiện Giả đó là bây giờ và tại đây. Thì trên nền tảng đó, đó tôi sẽ lần lượt chia sẻ cái nhu cầu hãy cười nhiều hơn mỗi ngày từ tinh thần Phật dạy. Và cũng rất mong tất cả mọi người cùng suy gẫm về những lời đề nghị đó để chúng ta cùng thực tập chung. Điều hai, thực tập nụ cười thân thiện. Tôi may mắn được xuất gia vào năm 1984 tại chùa Giác Ngộ. Hòa thượng bổn sư của tôi đó bằng tuổi với sư ông Làng Mai. Và từ nhỏ thì hòa thượng của tôi bị chứng bệnh ngọng và nghiệu. Sư ông của tôi hướng dẫn niệm Phật thường xuyên. Và khi niệm Phật đó, thì sư ông tôi hướng dẫn đó, thứ nhất là niệm Nam Mô Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nguồn năng lượng từ bi giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Đồng thời đó, liên tưởng đến Đức Phật Di Lặc, một vị Phật trong tương lai có nụ cười rất thoải mái, mà tôi tạm gọi đó là nụ cười mát trời ông địa, nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam hiện nay đó. Sau gần 10 năm thực tập đó, thì thầy của tôi đã vượt qua được cơn ngộng nghiệu. Và điều đó đó đã làm cho các bậc đồng tu, là những sư huynh đi trước, những người cùng sư và các sư đệ đó rất là thạc nghi và thán phục. Ngạc nhiên là vì không ngờ rằng là một người bị ngộng nghiệu, mà lúc đó đó thường bị chọc là chỉ có khả năng cao nhất là làm ông từ giữ chùa thôi. Trên thực tế đó thì thầy của tôi đã vượt qua được cái yếu kém đó và trở thành là một nhà giáo Phật học, giảng dạy bộ môn về đạo đức Phật giáo cho các tăng ni trẻ, mà phần lớn đó, ngày nay đó các vị đó đã là các hòa thượng, các thượng tọa lớn làm đạo ở trong nước cũng như là làm đạo ở các châu lục khác nhau. Thì từ cái ấn tượng về câu chuyện mà thầy của tôi đã đạt được đó, thì từ nhỏ tôi cũng có thói quen là tập cười. Tôi thưa thiệt quý vị là không có may mắn. Kể từ khi ngày đầu tiên tôi đi chùa, lúc đó là được 14 tuổi, tôi khởi lên cái tâm nguyện là muốn được xuất gia. Về xin cha mẹ đó thì bị cha mẹ cấm. 7 ngày sau tôi đã trốn nhà ra đi và xin gần 20 ngôi chùa. ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tư và một số quận khác của thành phố Sài Gòn. Thì cuối cùng tôi được tiếp nhận ở tại chùa Đại Giác. Nhưng mà và rồi đó, vào thời điểm đó thì hòa thượng trụ trì chùa Đại Giác á, chỉ tiếp nhận cư sĩ thôi. Nên tôi thực tập tại đây cũng được 9 tháng trời. Năn nỉ hòa thượng hoài, hòa thượng vẫn không cho xuất gia. Cho nên tôi xin rời khỏi chùa và lên chùa Giác Ngộ. Và tại đây đó tôi may mắn được tiếp nhận và cho được xuất gia vào ngày 29 tháng 9 của năm 1984. Thì từ thời điểm đó đó thì tôi thực tập và cười. Lúc mà tôi mới bắt đầu vào chùa, quý vị sẽ rất khó hình dung một cậu bé nhỏ, xấu, đen, gương mặt đó, tiều tụy, và đi xin chỗ nào á cũng bị từ chối. Vì tôi đoán rằng là lúc đó có thể các thầy trụ trì nơi tôi đến để xin á nghĩ rằng đây là cái cậu bé ăn vạ, vì gương mặt mình nó xấu xí dữ lắm. Nhưng mà sau khi tu được một thời gian học theo Hạnh Cười đó thì cái tướng lùn của tôi vẫn còn y nguyên. Cái nghiệp đó là nghiệp mà có lẽ là mình gieo kiếp nào đó, bây giờ mình phải gặt lấy rồi. Nhưng mà về gương mặt á là tôi có những cái thay đổi, đó là cái may mắn mà tôi đạt được. So với gia đình tôi đó thì nhà có tất cả là 11 thành viên, chứ là thiếu một người đó là thành một tiểu đoàn được rồi. Thì so gương mặt á thì tôi vẫn may mắn hơn là các anh chị em của mình, tức là gương mặt của mình á hoan hỷ hơn, thoải mái hơn. Và tôi nghĩ rằng đó là cái kết quả của việc thực tập cười như gương mặt của Bồ Tát Di Lặc. Từ nhỏ vào chùa thì tôi chẳng hiểu Phật Di Lặc là ai. Vì đọc qua bài kinh thì chỉ hiểu là đó là Phật ở trong tương lai thôi. Thì sau này khi lớn lên á, học Phật học chính thức đó, thì tôi được hiểu rằng là Đức Phật Thích Ca thọ ký trong kiếp tương lai, khi mà toàn bộ chân lý Phật đó ở trên quả địa cầu này đó, đã bị quên lãng hết, thì lúc đó sẽ có một vị Bồ Tát tên là Machiya sẽ ra đời. Và vị đó do tu tứ thánh đế đạt được sự giác ngộ, trở thành là vị Phật lãnh đạo đời sống tinh thần và đạo đức của cư dân. Thì từ thời điểm hiện nay đó, đó là quả địa cầu chúng ta đã trải qua 4,6 tỷ năm. Cho đến thời điểm mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì nói theo Phật học và khoa học đó, có lẽ phải tốn đến vài tỷ năm nữa, dài lâu lắm. Năm 94 khi tôi đến Ấn Độ học và thăm viếng Viện Bảo tàng New Delhi của Ấn Độ, nơi đây có tôn thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Và đường đi vào khu vực trưng bày tôn trí Xá Lợi Phật đó thì có một tượng Đức Phật Di Lặc bằng đá sa thạch đỏ. Cơ thể của ngài đó có hình chữ V rất là điển trai, có râu quai nón và ngực rất là vạm vỡ. Nhưng khi qua đến Trung Quốc đó thì người ta vay mượn hình ảnh của hòa thượng Bố Đại, một vị hòa thượng sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch theo lịch của Trung Quốc và Việt Nam. Vào ngày 30 Tết đó, thì hòa thượng Bố Đại có thói quen quẩy lên trên vai của mình đó, là một bị bánh kẹo và tiền cắt đi cho những người nghèo và những trẻ em, để giúp cho họ ngoài cái nỗi khổ niềm đau đó có được một cái niềm an ủi, đó là được sự quan tâm chăm sóc của một vị hòa thượng. Thì cái gương hạnh của hòa thượng Bố Đại đó rất là từ bi, hoan hỷ, thoải mái, quảng đại, bao dung, thông dong, thảnh thơi. Nên sau khi ngài qua đời đó thì Phật giáo Trung Quốc đó đã tôn vinh Ngài như là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Và từ đó đó, trong Phật giáo Đại thừa của Trung Quốc, ngày mùng 1 Tết âm lịch được xem là ngày khánh đản của Đức Phật Di Lặc. Về cách tạo hình đó, thì người ta làm bụng của Hòa Thượng Bố Đại giống như ông Địa. Và dĩ nhiên cái này không phải là do uống rượu bia mà phì như thế đâu. Đó là tượng trưng cho cái tâm lượng bao dung, quảng đại, chịu đựng, vô ngã, vị tha, bao la. Và gương mặt của Ngài cũng giống như ông Địa, nhưng mà cười thoải mái hơn, từ bi hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn, và truyền năng lượng hạnh phúc cho những người tôn thờ mình hơn. Vì đó tôi cũng rất kính mong các quý Phật tử đó, ngoài tượng hoặc ảnh Đức Phật Thích Ca tôn trí tại bàn thờ riêng, quý vị có thể thỉnh thêm Đức Phật Di Lặc, mà trong ngôn ngữ tiếng Anh đó, người ta dịch thoát nghĩa là Laughing Buddha, là Đức Phật cười. Các bà mẹ đang trong thời kỳ mang thai, từ lúc mới thụ thai cho đến hết 9 tháng 10 ngày đó, nên tôn thờ Đức Phật Di Lặc và tập cười thường xuyên để những nỗi buồn, rồi lo lắng, căng thẳng, mặc cảm trong cái thời gian đó có cơ hội được phóng thích. Và bằng cách này đó, thì nhân cách của cô cậu bé, đó là đứa con trong tương lai của mình đó, dầu là đang tiếp nhận một cách bị động từ lối sống của người mẹ, vẫn thấm nhuần được cái phẩm chất hoan hỷ, quảng đại, bao dung, lượng thứ cao cả của Đức Phật Di Lặc. Đây là phương pháp mà trong kinh điển Đại thừa gọi là quán tưởng, visualization, tức là mình hình dung hóa ra cái sự cười, hoan hỷ, quảng đại, bao dung của Đức Phật, và cam kết với chính mình rằng là tôi đang sống với phẩm chất cao quý này. Tức là lúc nào mình cũng tươi mát, nhẹ nhàng, thoải mái. Và do vậy đó, trong mọi biến cố của cuộc đời, dầu là lên voi xuống chó, thăng trầm, vinh nhục, hạnh phúc, khổ đau, nghịch cảnh, thì chúng ta vẫn giữ được cái sự điềm tĩnh cần thiết. Nhờ đó đó, quý vị sẽ có thể giải phóng được đó, là nhiều cái phiền não xảy ra với mình và những người thân. Để có được một cái nụ cười hoan hỷ tự nhiên như Phật Di Lặc, thì quý vị chỉ cần có một số cái chuẩn bị thôi. Đó là thư giãn biểu cảm sắc mặt, facial expressions, tức là làm sao cho các cái căng thẳng nó không thể hiện lên nếp nhăn ở trên trán, rồi nỗi buồn ở con mắt, nỗi lo ở trái tim, nỗi căng thẳng ở bộ não. Cứ xem là mọi thứ đang rất bình thường, không có chuyện gì phải quá quan trọng để chúng ta rơi vào trường hợp căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, mất ăn, bỏ ngủ, và thậm chí có thể tạo thành là nỗi ám ảnh nữa. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên làm cho các cơ bắp của hai tay, hai chân được thư giãn, não cũng cần được thư giãn. Và muốn thư giãn thì chúng ta phải tập hít thở như Đức Phật đã dạy trong kinh. Vì hít thở đó làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể được diễn ra tốt, máu được tươi nhuận do cái luồng oxy đó được đưa vào bên trong cơ thể, và neuron thần kinh đó được làm mới. Và bằng cách này đó, thì dầu cho quý vị đang lo lắng, tim đập phình phịch, căng thẳng, gương mặt mình nó lo lắng, thì việc hít thở nhẹ nhàng, sâu lắng, dài, đều, và mình làm chủ được hơi thở ra vào đó, thì lúc đó đó, toàn bộ các căng thẳng có cơ hội được đặt xuống thôi. Bên cạnh đó đó, các bạn nên tập thói quen là suy nghĩ đến, liên tưởng đến bất cứ con người nào, sự vật gì mà theo đó đó cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hoan hỷ, tích cực, năng động được xảy ra. Thì lúc đó đó, các cái cảm giác lo lắng đó sẽ bị thay thế bằng những cái thái độ tích cực mới, và sự thay đổi này sẽ làm cho tâm mình đó trở nên rất là bình an. Mỗi người cũng nên có một cái tấm gương, hay tối thiểu như một cái gương nhỏ để soi. Quý bà thì ai cũng có rồi, thì cái đó rất là dễ. Còn quý ông á, đừng có ngại khi làm việc đó, người ta nói mình điệu. Mỗi ngày quý vị mở cái gương ra, mình soi mặt mình chút xíu, xem là gương mặt của mình có được thoải mái không, hay là rất là đang căng thẳng. Hoặc là người nào đang giận vợ, giận chồng, giận con cái, giận anh chị em, giận khách hàng, giận sếp của mình, giận thuộc hạ, thì khi mở gương ra soi thì quý vị sẽ thấy là mặt mình giống như con khỉ đột vậy. Nó căng thẳng lắm và hình sự lắm. Cho nên bằng thói quen đó đó, mỗi khi nhìn thấy gương mặt mình không được tươi vui thì quý vị đó nên tập hình dung hóa rằng là môi tôi là hoa sen đang nở rộ, hoa hướng dương đang cười và bông hồng rất đẹp. Thì tự động á, cái hình ảnh đó đó nó tác động điều chỉnh các cái nhận thức sai lầm tiêu cực ở trong não, và do vậy đó chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại một cách nhẹ nhàng thư thái để trở về với hiện thực, đó là rũ bỏ các căng thẳng xuống để tâm mình nó trở nên rất bình an nhẹ nhàng thôi. Khi làm như vậy đó thì quý vị để ý đến cái hàm răng của mình và mở môi ra thật là to, tức là giãn cái chiều rộng của môi ra, và rất là tự tin rằng là chúng ta có một hàm răng rất đẹp, mặc dù mình bị răng khểnh, và có người là rụng cả luôn hàng tiền đạo. Đừng có giấu đó, vì càng giấu là nó càng gây áp lực, và mình phải hé răng ra thật là thoải mái để tinh thần mình nó trở nên tự tin hơn, lạc quan hơn, năng động hơn. Bởi vì nhiều người súng ra mà cười đẹp hơn là những người còn hai hàm răng nữa. Mỗi ngày quý vị nên tập chải răng ít nhất 2 lần. Ở trong chùa thì có thói quen chải răng đến 4 lần. Cứ sau mỗi lần ăn cơm, trung bình 5 phút, chúng ta nên chải răng 1 lần để cho sức khỏe răng được đảm bảo. Trước khi đi ngủ đó, chải răng thêm 1 lần nữa. Và khi chải răng là các bạn có cơ hội là gì? Nhìn gương mặt mình ở trong tấm gương, và cứ tập đi, vừa chải răng mà vừa cười mỉm chi nữa. Nếu có ai mà lén nhìn ta nói ông này bà này hơi mát thì chúng ta phải cảm thấy là mình thành công á. Tức là mình cười tươi mà, tươi đến độ người ta phải ganh mình. Mắc mớ gì mà ở một mình mà lại cười? Người ta nói là chỉ có người nào mát mát điên điên là mới cười mình. Dĩ nhiên những người bị tâm thần quan tưởng đó, thì họ ngồi cười một mình thôi. Còn những người tỉnh táo mà cười một mình đó là vì họ biết tạo ra cái nguồn quan hỷ đích thực. Đó là cái kết quả của sự thực tập. Nghĩa là họ biết, tức là tưởng thưởng mình bằng các năng lượng an vui. Cái đó không ai cấm mình hết á. Mình được trọn quyền tự do để thể hiện điều đó ở bất kỳ nơi nào. Và điều này đó, nó sẽ giúp cho quý vị đó, đó là trở nên rất tự tin. Và do vậy cứ mỗi lần vừa xúc miệng với vị, tức là cười mỉm chi chút xíu, vừa xúc miệng vừa cười thế này, đảm bảo với vị sẽ rất là lạc quan. Sau khi đánh răng lần cuối, lên giường nghỉ đó, thì quý vị chỉ nhớ đến hơi thở, rồi đếm hơi thở ra vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Hơi thở vào thì bụng ngực phình lên, đan điền là giãn to ra. Hơi thở đi ra đó là xẹp xuống, rồi tống khứ các cái trược khí, rồi những nỗi khổ niềm vui căng thẳng lo lắng ra khỏi cuộc đời của mình. Thì bằng cách đó đó thì quý vị sẽ có được một cái niềm vui rất là tự nhiên, và nó bắt đầu từ cái thực tập vi tiếu, tức là cười mỉm chi. Nó rất là thoải mái và rất là nhẹ nhàng. Ai để cho gương mặt của mình trở nên quá hình sự và nỗi khổ niềm đau đó nó nó đeo bám mình dai như là những con đĩa đó, thì cái năng lực cười bị mất rồi. Thì lúc đó quý vị nên mượn các phim hài và kịch hài để kích thích. Tôi đảm bảo rằng là nếu quý vị xem phim hài sặc lô, được gọi là hài câm, dầu có khó tính cỡ nào đi nữa, không thể mà quý vị không cười được. Trong các loại phim hài, theo ý kiến cá nhân của tôi đó, thì hài sặc lô là hài giáo dục cao nhất. Cái những cái cười của đó rất ý nhị, thâm thúy, giáo dục, định hướng, phản ánh những cái phương diện tích cực của xã hội, để từ đó người xem đó tự rút ra cho mình những bài học và các kết luận chắc chắn là rất ấn tượng và có lợi cho mình cũng như là xã hội thôi. Gần đây thì phương Tây có một danh hài, đó là Mr. Bean. Thì hài ông này đã chủ yếu là diễn tả hai con mắt, sắc mặt, điệu bộ, cử chỉ của cơ thể thôi. Chứ cái yếu tố giáo dục đó, không thể nào ngang bằng được một phân nữa so với sặc lô. Còn hài Việt Nam á, trong làng hài thì gần đây nó rơi vào hài nhảm, hài tục, hài thiển cận, chủ yếu để mua vui kiếm tiền thôi, chứ cái yếu tố giáo dục nó cũng không có nhiều lắm. Cho nên quý vị có thể chọn những phim hài kịch hài thích hợp để gì, chúng ta đánh tan nỗi buồn lo lắng căng thẳng ra khỏi cuộc đời của mình, và đó là cách mà chúng ta biết thương mình, tưởng thương mình một cách xứng đáng. Điều 3, tình huống nên cười và điều kiện thực tập để cười dễ dàng. Khi cuộc sống chúng ta trải qua những biến cố thì đó là những lúc mà chúng ta cần phải tập cười với cuộc đời. Quý vị sẽ thấy rằng là lời đề nghị này là vô lý. Đang buồn, chảy nước mắt, bỏ ngủ, mất ăn, căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, và thậm chí là có nhiều người tuyệt vọng muốn chết, có người điên loạn, có người đó là bị trầm cảm, làm sao cười cho nổi. Thực ra đó, trong nỗi khổ niềm đau, vì chúng ta không chịu tập cười cho nên nỗi đau đó mới lúng lúc sau, và nỗi đau đó đã xử lý chúng ta như là những tên biệt kích khủng bố. Nó đánh mình một cách tơi tả, thậm chí là nó đánh liên miên, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, nó không cho mình thở nữa. Cho nên đây là những lúc mà chúng ta phải tập cười. Dù á, nó hơi mâu thuẫn chút, nhưng mà đây là giải pháp duy nhất thôi. Chỉ có cười với những cái hoàn cảnh như thế, chúng ta mới không bị điên loạn và có thể tiếp tục sống một cách có giá trị cho mình và cho những người thân. Theo thống kê, tuổi trẻ Hàn Quốc có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới. Tuổi già của Nhật Bản cũng là tự tử cao nhất thế giới. Đây là hai quốc gia sự phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, hoạt động xã hội, khoa học, kỹ thuật được đạt đến một cái đỉnh cao và ngang tầm với các nước phương Tây. Nhưng nỗi khổ niềm đau đã tấn công giới trẻ Hàn Quốc và người già của Nhật Bản và làm cho những người đó rơi vào trầm cảm nặng nề đến độ đó phải chọn lấy con đường tự tử mà chết. Chứ nếu như những người đó đang khi khổ đau đó cứ tập cười thì tôi không tin rằng là những người đó có thể chọn con đường chết được. Không cười mới chết. Cho nên là trong mọi tình huống là chúng ta phải cố gắng cười. Khi bị một nỗi hàm oan tấn công, một lời thị phi chống đối, một sự chỉ trích có dụng ý hay là vô tình, những cái tổn thất về kinh tế, thất bại, thất nghiệp, phá sản, những nỗi đau bị rùa bỏ trong tình yêu, rồi bị rơi vào tình trạng yêu một mình, đó là tương tư, mà người mình thương đó không hề biết đến, đối hoài đến, chẳng bận tâm, chẳng quan tâm đến, thì lúc đó đó nỗi sầu khổ đó làm cho mình đó gần như là đứng ngồi không yên, nó đau đớn ghê gớm lắm, bất hạnh dữ lắm. Thì lúc đó đó cũng là thời điểm mà chúng ta cần phải tập cười ta, cười về chính mình để mình tạo ra cái sự thăng bằng trở lại. Vì một bên về cảm xúc đó, nó bị là trùng xuống những cái nốt đau, và cười đó là chúng ta nâng tinh thần mình lên để tạo ra cái sự cân bằng trở lại. Nhờ đó đó chúng ta mới tiếp tục được sống tốt. Về các thực tập cần thiết, nhờ đó mà nụ cười luôn luôn thường xuyên nở trên đôi môi của chúng ta đó, gồm có bốn tâm cao thượng, trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Brahma Vihasa. Vihasa có nghĩa đen là sự an trú, sự đặt tâm vào. Brahma đó có nghĩa đen đó là phạm thiên hay là đấng chúa trời. Đức Phật rất khéo khi ngài dùng cái khái niệm mà từ đầu đó thì dựa vào đạo Bà La Môn như một sự là khéo léo. Nhưng cái từ sau đó là cái kỹ năng để an trú tâm. Nếu mà dịch sát nghĩa là gì? An trú tâm vào Thượng Đế. Đó là dịch sát nghĩa theo nghĩa đen. Nhưng mà Đức Phật sử dụng không phải nghĩa đen này, mà ngài sử dụng nghĩa bóng. Tức là Chúa Trời đó là tượng trưng cho cái cao thượng nhất của tâm, cái an lạc nhất của tâm. Và bằng cái cách chê chữ khéo léo này đó, thì Đức Phật cho rằng đó, bất kỳ ai trải nghiệm và sống với bốn đặc tính sau đây thì cái đó được xem là đang an trú với Chúa Trời. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Để tránh những cái ngộ nhận và khỏi phải mất cái thời gian giải thích như tôi vừa nêu, thì các tổ sư Trung Quốc ấy, gọi đó và dịch nó ra là bốn tâm cao thượng hay là bốn tâm vô lượng. Đó là dịch theo nghĩa bóng thôi. Tâm từ trong tiếng Pali gọi là Metta. Đây là nhận thức được thể hiện qua các hành vi mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi cho bất kỳ ai được chúng ta quan tâm. Tâm bi trong tiếng Pali gọi là Karuna. Đây là một nhận thức trước nhất thể hiện sự cảm thông tuyệt đối của chúng ta đối với nỗi khổ, niềm đau và các bất hạnh mà người thân hoặc người được chúng ta quan tâm đang bị vướng dính phải. Đồng thời chúng ta chuyển quan tâm đó thành các hành động cụ thể để giúp người đó khép lại và đặt xuống hoàn toàn các nỗi khổ và niềm đau. Nhưng rất tiếc đó, với học giả phương Tây đó, đôi lúc dịch từ bi một cách quá nôm na, đó là love, hoặc thỉnh thoảng đó, dịch đó là compassion. Thì theo tôi đó, cả hai từ này không thể phản ánh một cách trọn vẹn và đầy đủ các ngữ nghĩa chiều sâu mà Đức Phật đã mô tả trong từ Metta và Karuna. Nhưng mà vì trong tiếng Anh nó không có từ nào hay hơn, cho nên thôi cứ tạm dùng hai cái từ đó. Nhưng mà khi nội dung được giải thích đó, thì mới phân tích làm sao để người ta hiểu được là từ cái nhận thức của tâm dẫn đến hành động mang niềm vui và xóa nỗi khổ. Thì cái đó là hai thực tập rất quan trọng mà người tu học Phật đó cần phải nắm. Nhờ đó đó chúng ta mới có thể cười tốt được. Vì cái người có nguồn năng lượng từ bi dồi dào, trước nhất đó, là tạo cho mình được hạnh phúc, sau đó đó mới có thể hiến tặng miễn phí hạnh phúc đó cho những người thân của mình. Còn người nào mà không thể hạnh phúc, không thể cười được, căng thẳng hoài, thì không thể làm cho người khác cười, và thậm chí đó có thể truyền cái năng lượng tiêu cực, lo lắng, lo bao đồng, lo bao xăng, lo trong nhà ngoài phố, lo trước lo sau, và trở thành là lo tào lao. Hai tâm còn lại đó là tâm hỷ và tâm buông xả. Hỷ là trạng thái niềm vui. Trước nhất đó là kết quả của sự thực tập và làm chủ cảm xúc. Cảm xúc của con người nói theo Đức Phật đó gồm có ba phản ứng. Đó là cảm xúc khổ đau, bất hạnh, sầu bi, u não, lo lắng, căng thẳng, muộn tuyệt. Là do vì chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa, không ưng, không hài lòng, không như ý. Đối lập với phản ứng cảm xúc này đó là cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ, hân hoan, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, hoan hỷ, thoải mái, hưng phấn, sảng khoái, thơ thế, hạnh phúc và bình an. Là do chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật và sự việc như ý. Ngoài hai loại phản ứng cảm xúc ở trên đó, nó còn có một loại cảm xúc trung tính. Đây là loại cảm xúc đó là chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thôi, khi mà cái khuynh hướng tâm nó chưa đặt vào đối tượng A hoặc là đối tượng B, hoặc là loại hạnh phúc khổ đau hay là cảm giác khổ đau hay cảm giác hạnh phúc, thì lúc đó đó nó rơi vào trạng thái là chần chừ, trung tính. Thì cái đó Đức Phật gọi là phản ứng của tâm si mê. Người tu học muốn hạnh phúc phải vượt qua được cả ba trạng thái cảm xúc nêu trên. Kinh Tương Ưng đó, Đức Phật mô tả cái sự làm chủ cảm xúc bằng một câu rất ngắn gọn mà rất là sâu sắc. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, người làm chủ cảm xúc đó, sẽ thấy cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Ở đây hoàn toàn không có ý thức dị nguyên, sự áp đặt chủ quan bằng lăng kính kinh nghiệm quá khứ can thiệp vào tiến trình mà các giác quan của chúng ta tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Cái đó đó thì kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật gọi là vô sở trụ, và kinh 42 chương gọi đó là tu vô tu tu, tức là tu một cái đối tượng mà trên thực tế mình không có tu gì hết, vì thực ra chỉ là làm chủ phản ứng cảm xúc thôi. Thì trạng thái đó đó các thiền sư Việt Nam gọi là vô tâm đối với cảnh trần, và đây là cái trạng thái tỉnh thức chánh niệm được gọi là thiền. Vô tâm đây nó khác với nghĩa là thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, hay là trở nên nó là thủ cho riêng mình, đó là cầu an vân vân. Cái đó là trạng thái tiêu cực của tâm. Còn vô tâm ở đây là gì? Không phản ứng chủ quan, không phản ứng áp đặt, không phản ứng một cách sai lệch với bản chất của sự vật đang là. Tức là chúng ta nhìn thấy được sự vật ở trong chính đó. Nó khác với cái cách mà chúng ta áp đặt cái thói quen của mình lên trên sự vật, từ đó dẫn đến nhiều ngộ nhận và hiểu lầm. Thì đó là cách mà chúng ta mang lại cái niềm vui rất là tự nhiên. Trong tương quan xã hội thì Đức Phật dạy đó phải có tùy hỷ công đức. Dịch tiếng Việt đó là vui với thành công, hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà người khác đạt được, bao gồm kẻ thù của chúng ta. Ở đây có Phật tử nào là người miền Bắc không? Có một hai người thôi. Miền Bắc á, từ năm 1945 Phật giáo bị dễ chết do xã hội chủ nghĩa, cho đến năm 1981 mới được tái phục hồi. Ở Bắc Trung Bộ đó, từ năm 1954 cho đến năm cách đây là 13 năm thôi thì Hà Tĩnh mới được phục hồi Phật giáo. Và cho đến đây vào năm 2011 đó, thì Nghệ An mới phục hồi Phật giáo. Thì trong suốt cái thời gian đó đó, các vị tu sĩ là không được phép đi tu, khó khăn dữ lắm, Người ta xem các tu sĩ là con mọt ăn bám xã hội, dây trùng ghế, những người lười lao động, những người vô tích sự. Người ta hiểu sai về cái việc tu tập của các tu sĩ lắm. Và do vậy đó là Phật giáo bị suy vong một cách rất là trầm trọng. Thì sau này đó nhờ một vài các cụ tổ sư ẩn tu ở miền Bắc, khi mà cơ hội đó nó có được đó, thì các vị bắt đầu tiếp tục truyền đạo trở lại. Và 20 vị tăng ni vào miền Nam học đạo vào năm 1988 đó, quay trở về miền Bắc là góp phần giới thiệu một đạo Phật rất là tri thức để giúp cho các Phật tử miền Bắc hiểu đạo. Thì tôi có một cái ngôi chùa ở tại Hà Tĩnh tên là chùa Tượng Sơn, đó là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia gắn liền với cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một nhà đông y rất là lỗi lạc của Việt Nam. Thì tại đây đó tôi thỉnh thoảng tôi nhìn thấy các Phật tử miền Bắc đó, họ lạy Phật, họ cầu nguyện: Phật ơi, gia hộ cho con hạnh phúc vuông tròn, tai qua nạn khỏi, mua may bán đất, con cái đỗ đạt cao, và làm sao đó là đừng để cho tình của con tiếp tục là gạ gẫm chồng của con nữa, nên con không thể nào vui với người đó được. Thì cái lời mà cầu nguyện của nhiều Phật tử miền Bắc họ thật tình lắm, họ cầu sao họ nói ra vậy thôi, chứ miền Nam ta cầu ta để trong đầu, ta nhẩm nhẩm thôi. Có người nào khéo thì người ta không nhẩm nữa, ta cứ liên tưởng trong đầu thôi, ta lại Phật, ta giái Phật, rồi mặc niệm thôi. Còn miền Bắc ta cầu gì ta nói ra như thế, rất là thật tình. Đó là cầu tất cả mọi thứ đều tốt đẹp ngoại trừ tình địch của con. Cái điều này mình có thể thông cảm được, vì đâu có ai muốn là tình địch mình hạnh phúc, vì tình địch mình hạnh phúc thì mình nó bị khổ đau. Trên thực tế đó, nếu chúng ta học đạo Bồ Tát rồi đó, thì kẻ đối lập với chúng ta phải cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với họ. Cái này không chỉ là sự cao thượng đâu, mà đó là giúp ích cho cuộc đời. Khi mà Đề Bà Đạt Đa bị chùi đất chết sau vài năm chống đối Đức Phật ra mặt, bởi lòng tham, sự giận dữ, và buộc Đức Phật là từ chức để ông lên thay thế lãnh đạo tăng đoàn. Thì nghe sự kiện đau lòng này đó, Đức Phật ở trong kinh Pháp Hoa đó đã phó chúc, tức là thọ ký đó, cho Đề Bà Đạt Đa được thành Phật trong tương lai. Tôi nghĩ đây là một hành động rất là sâu sắc. Chứ nếu mà không để cho ông ấy thành Phật đó, ông ấy mà tái sanh lại cứ ganh tị nè, thù hằn nè, và chọt cái bánh xe nè, phá đám nè, đâm chọc nè, phá hoại nè, quỷ hoại là khủng bố thiên hạ, thì cuộc đời này chịu sao nổi. Nên cầu cho ông thành Phật mau cho nó khỏe. Thì tương tự là quý bà, thay vì đó mình đó là cầu mọi điều tốt lành đến với người thân ngoài trừ tình địch, thì hãy mong người tình địch đó đó gặp được Phật pháp sớm, để họ hiểu rằng đó là một hành động sai, thì tự động họ thay đổi nhân tính thôi, chứ đừng có đi đánh ghen gì cho nó mệt. Ở Hà Nội đó, cách đây vài năm đó, có một vụ đánh ghen mà tôi không thể hình dung được. Đó là hai mẹ con, mỗi người cầm một cái xô phân heo, đến một cái địa điểm mà tình địch mình thường đi ngang qua, và phục kích đổ hai cái xô phân heo lên đầu, rồi rút cuộc là bị tòa án xử tội là xúc phạm nhân phẩm của người khác để làm gì. Từ là một là nạn nhân trở thành một kẻ tội phạm, đó là điều rất là vô ích. Không khéo cách làm đó đẩy người thân của mình sang qua phía tình địch, vì người thân lúc đó cảm thấy xấu hổ mà, xấu hổ quá, rồi là bắt đầu trổ về cái cảm giác là gì, tội nghiệp cho tình địch của mình, và thấy là người vợ mình dữ quá, rồi cuối cùng là mất luôn. Cho nên phải ứng xử cao thượng, vui vẻ, hoan hỷ. Ảnh về nha, cứ quý vị lấy khăn nóng ra lau mặt, rồi cởi áo khoác ra, rồi bắt chước người Nhật đó là rửa chân luôn cho chồng mình trong một cái chậu nước nóng á. Thì ông chồng ổng sẽ suy nghĩ thôi, ổng biết là bà này bà có kế sách gì đây. Thì bởi vì đó, phần lớn những người chồng mà có tình nhân bên ngoài đó, là vì đó người ta muốn cái người trẻ đẹp hơn. Và những người trẻ đẹp đó phần lớn đó là gì? Đào mỏ. Cho nên so sánh giữa vợ và người tình đó, thì những ông chồng mà không may mắn để giữ được sự chung thủy đó sẽ thấy rất rõ vợ chính là tổ ấm mà mình phải quay về. Cho nên lúc nào đó ông ấy sẽ ngộ ra được và bỏ cái thói quen đó ra. Cho nên đừng có cầu những cái điều xấu nhất xảy ra với tình địch của mình, mà hãy cầu những điều tốt đẹp nhất, bao gồm sự giác ngộ. Vì nếu cô ấy giác ngộ thì cuộc đời này đó, nhiều gia đình trong đó có nhiều bà vợ sẽ không phải tiếp tục chịu khổ đau bởi cái hành động thiếu hiểu biết này. Như vậy là khi mình cao thượng với người khác thì thực ra là mình đang làm tốt cho mình thôi. Còn trong trường hợp mình đã nỗ lực hết mình rồi, làm một việc tốt nhất có thể rồi, rộng lượng, cao thượng, quảng đại, bao dung, khéo léo, mà nói theo cái kiểu là giống như là vợ Nhật, cầm kỳ thi họa, cảm thông, hiểu biết, cái gì cũng là chu toàn, đẹp, tốt hết, mà chồng của mình vẫn không bỏ được, thì mình có thể hiểu đó là gì? Đó là cái nghiệp riêng của ông ấy. Và lúc đó đó, quý vị có thể chọn cái con đường buông xả mà. À, buông xả thì mình thôi, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Chỉ đánh ghen chi? Không cần thiết phải đánh ghen. Và khi mà mình rời khỏi rồi thì mình cứ nghĩ rằng là tôi rất may mắn vì có bà A tình nguyện hốt lấy ông chồng tôi. Mình phải mang ơn chứ. Ghét gì? Là mình chịu đựng như thế là quá đủ, có người khác ta vác cái đống nợ giùm cho mình. Thì tương tự đối với những người vợ mà đánh mất đi cái cơ hội chung thủy với chồng, thì thay vì người chồng là buồn khổ sầu bi u não tiếc nuối thì cứ nghĩ rằng thôi, nhân duyên như thế là đã khép lại rồi, cái thời gian làm vợ chồng như đó nó cũng đã đủ rồi, tại bây giờ mình sẽ có được cái phước cao hơn để sống với một cuộc đời mới hạnh phúc hơn, mà biết đâu cái cánh cửa để khép lại thì mở chúng ta một cái cánh cửa khác, gặp một người khác á, ưng ý hơn, hạnh phúc hơn, tròn đầy hơn. Thì bằng cái nhận thức này đó, dầu ở trong lòng quý vị chảy những giọt nước mắt khô không lệ, nhưng bên ngoài phải nở nụ cười thoải mái. Đó là mình thương chính mình thôi. À, trong tình huống đó thì tôi khuyên quý bà đó lên tuốt lại chính mình. Thì thay vì mình sầu bị u não chi, là chất vấn chồng, la rầy chồng, nói nặng nhẹ, nó không giải quyết được vấn đề hết. Tốt lại, làm cho mình đó là sang trọng hơn, thoải mái hơn, phớt lờ, xem như không quan tâm đến. Thì đi chùa một số mà học đến. Bởi vì ta thường nói gì, theo tình tình phớt. Mình bị lệ thuộc quá thì ta không coi trọng đâu, mà phớt tình tình theo. Mình không cần phải để ý quan tâm gì đó, tự động là người ta quan tâm lại mình thôi. Dĩ nhiên đây là một cái ứng xử tâm lý thôi, không phải lúc nào nó cũng được như thế. Nhưng ít ra mình đang cứu vớt trái tim của mình, tìm cho mình những niềm vui, mà giá trị của đó phải cao hơn những niềm vui trước đây mình đã từng có. Thì bằng cách này đó thì chắc chắn rằng là cái sự sai lầm của người bạn đồng hành cuộc đời của mình đó, đến lúc nào đó sẽ được nhận diện, khắc phục và vượt qua. Và đây là một ứng xử rất cao thượng mà các Phật tử nên khéo léo, để thay vì đó gọi là cúng dường không đốt nhang người thương của mình đó cho kẻ tình địch, thì chúng ta khéo léo dẫn dắt quay về. Đừng có tự ái, đừng có nghĩ là mình bị xúc phạm, mình bị phản bội. Thực ra thì ai cũng có một lúc nào đó sai lầm, mình nên cao thượng đi. Còn chừng nào cá tính đó không thể sửa chữa được thì lúc đó quý vị từ bỏ cũng không sao. Thì cái sự buông xả đó nó làm cho mình là nhẹ cõi lòng. Mình xem như mình vứt bỏ một cái gì đó, nó không mang lại cho mình được hạnh phúc, đừng có tiếc nuối. Và tránh tình trạng ăn không được phá cho hôi, vì làm như thế là mình đau khổ dữ lắm, mang cái tâm niệm trả thù là nó khổ dữ lắm. Cứ ứng xử cao thượng, mừng quá là cúng mấy đại chúa cho ông địa. Điều 4, giá trị sức khỏe từ nụ cười. Về phương diện y khoa đó, người cười thường xuyên ít nhất 10 lần một ngày, mỗi lần trung bình là 10 giây, sẽ tăng hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể. Và những người như thế đó, sức khỏe nó sẽ rất là bền vững, có thể kháng cự được những cái chứng bệnh thông thường mà những người thường là cảm xúc nhiều, căng thẳng nhiều, lo lắng nhiều, mệt mỏi nhiều thường bị vướng phải. Thì đó là những cái chứng minh về phương diện y khoa mà rất nhiều các bác sĩ nghiên cứu về lĩnh vực này công bố cho ta cái thông tin đó. Những người bị máu cao khi thực tập người thường xuyên, dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục uống thuốc, không nên bỏ, cũng không nên nghỉ lại. Tập cười đó sẽ làm cho máu nó không còn cái là cao như lúc mà mình không có thực tập. Ví dụ như người nào có máu cao 160, thực tập cười đó nó có thể tuột xuống còn 150. Mà nếu như lúc nào mình cũng cười, không có nỗi căng thẳng gì hết đó, thì nó có thể xuống nữa. Vì máu cao một phần là do áp lực. Áp lực là những cái căng thẳng về cảm xúc, thái độ sống, hoàn cảnh sống, công việc, vân vân. Cho nên đó, chăm sóc mình bằng nụ cười đó sẽ giải quyết được rất nhiều các căng thẳng không cần có. Về phương diện cảm xúc đó, thì người cười thường xuyên sẽ có được cái phúc lợi sức khỏe. Nó làm cho người đó trở nên rất là năng động và có cái tố chất là giảm đau. Thì trong hệ thống não của mình đó, là khi mà mình thực tập thiền, thật là niềm vui nụ cười đó, thì nó tự động nó giảm đau và nó tăng cái hạnh phúc lên. Và đó là một cái phản ứng sinh học rất tự nhiên mà chúng ta cần phải tin để làm. Ai có quá trình là thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy thì có lẽ là nhớ bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở, hoặc là kinh thân hành niệm, hay là kinh niệm xứ. Các kinh này thuộc kinh trung bộ. Hoặc chúng ta có một bài kinh bao quát hơn, đó là kinh đại niệm xứ trong trường bộ. Thì trong các bài kinh này đó, chúng ta có tất cả là 16 kỹ thuật hơi thở cần phải làm chủ để tìm niềm vui. Nhưng mà tôi xin là tóm tắt 3 kỹ thuật quan trọng nhất thôi để chúng ta dễ nhớ. Kỹ thuật 1 á, là làm chủ hơi thở ra vào dài ngắn. Thì quý vị cứ nhớ như thế nè: khi hít một hơi thật dài, tôi ý thức rõ hơi thở đang vào cơ thể tôi. Khi thở một hơi thở thật dài, tôi ý thức rõ hơi thở đang được tống khứ ra. Tương tự, ta ý thức cái hơi thở ngắn ra, ra và vào. Rồi đồng thời chúng ta liên tưởng rằng là hơi thở đang tác động toàn thân tôi, và hơi thở đó đang được đưa ra khỏi cơ thể thôi. Lúc đó quý vị chỉ cần liên tưởng phình xẹp, phình đó là hơi thở vào, xẹp là hơi thở ra. Và cứ mỗi một động tác ra vào, quý vị đếm con số 1, cứ như thế đến con số 18, quay trở lại con số bắt đầu. Thì đây là phương pháp tôi tạm gọi là đổi đài tâm, tức là change your, đó là brain channel. Thì thường tâm mình đó, có một đối tượng để bám vào, hoặc quá khứ hoặc tương lai. Bây giờ mình đặt tâm mình vào trong hơi thở, sự điếm phình xẹp của hơi thở vận chuyển trong cơ thể, thì tự động chúng ta không còn cơ hội để nghĩ đến những điều khác. Việc đó sẽ giúp cho quý vị đó là giảm căng thẳng. Kỹ thuật 2, khi hít một hơi thở thật là dài vào trong cơ thể, quý vị liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, thư thái, thoải mái, thảnh thơi đang an tịnh và tác động toàn thân thôi. Rồi tương tự, khi thở một hơi thở ra thật dài, liên tưởng là nỗi sầu, căng thẳng, buồn lo, u não, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, mâu thuẫn, xung đột, thị phi, hận thù, quan trái cũng theo trượt khí được tống khứ ra bên ngoài. Vui, hạnh phúc, an lành, quý vị liên tưởng đến. Thì cái này tôi đúc kết từ cái cách mà Đức Phật dạy là gì? là hỷ lạc toàn thân tôi thở vào, hỷ lạc toàn thân tôi thở ra. Toàn thân đây được hiểu là gì? Gồm có hàng triệu tế bào trong cơ thể, 84.000 lỗ chân lông, làn da, thớ thịt, mỡ, xương, gân, răng, móng, tất cả toàn bộ là bên trong và bên ngoài cơ thể này tiếp nhận được cái nguồn năng lượng tích cực là vui vẻ, an lạc, hạnh phúc. Thì lúc đó quý vị vừa ngồi thiền mà quý vị cười mỉm chi, đừng có ngại. Cái đó nó làm cho mình đó là quên đi được nỗi đau một cách nhẹ nhàng mà không phải gắng gượng. Bằng cách đó đó, quý vị sẽ không còn bị díu díu đến cái tình trạng là căng thẳng lo lắng hay là đấu tố khổ đau hay là tô đen cuộc sống mà thường những người bi quan tuyệt vọng chán trường thường bị dính kẹt vào. Phương pháp đó là thở này rất quan trọng, và người thực tập thiền đó không nên quên. Và đừng có nghĩ rằng là tôi đủ bản lĩnh cho nên tôi không cần phải hình dung niềm vui đang thấm nhuần trong cơ thể tôi. Việc đó rất cần thiết. Kỹ thuật 3, xả niệm thanh tịnh. Thì cái kỹ thuật này đã được nêu ra ở trong 16 pháp quyền hơi thở, cũng như là nó là cái phương pháp định cuối cùng ở trong 4 loại định. Xả là không vướng dính vào, tức là vô sở trụ. Niệm đó là ý niệm, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thường con người khổ nhiều là do bám víu vào những cái phản ứng này. Bây giờ mình buông xả hết mọi ý niệm thì nó có cái khổ có chỗ đâu mà bám vào, nó không thể bám vào được. Khổ mặc dù vẫn diễn ra như một hiện thực, nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến nó thì nó không bám vào mình được. Còn người nào đó là quan trọng quá, cường điệu quá, tiêu chí quá, lo lắng quá thì tự động nỗi khổ nó gia tăng, nó bị là chương sình bơm phồng giãn nở tác động và phủ trùm lấy cuộc sống của chúng ta. Cho nên lúc đó, đó nếu chưa quen thì quý vị có thể bắt đầu bằng cái hình ảnh là gì? Tôi là khúc gỗ, tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là dòng sông, tôi là con thác, tôi là vũ trụ bao la, không giới hạn, không bị vướng víu. Và bằng cách đó đó thì tự động đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là gì? Toàn bộ ý niệm mình nó sẽ giảm xuống đi, bớt lo lắng lại. Tại vì vật thực vật với lại cỏ cây hoa lá trời mây non nước là vô tri, mà mình nghĩ mình là vật vô tri đó thì mình rất dễ ngủ. Tại vì cứ tập cái động tác này trước khi lên giường ngủ, sau thời gian quý vị sẽ ngủ ngon đó. Và thực tập như thế, sau khi đạt được rồi thì chúng ta bỏ luôn cái tiến trình hình dung, buông xả mọi ý niệm và giữ tâm mình trong trạng thái chân không, thì lúc đó đó nó sẽ giúp cho mình đó là rất thoải mái. Thì đó là ba kỹ thuật mà chỉ cần làm trong vòng 8 phút đến 15 phút mỗi ngày thôi, hoặc là ở nhà hoặc ở nơi làm việc, quý vị sẽ tái tạo cái nguồn năng lượng mới và nó tạo ra rất nhiều các phản ứng tích cực, lạc quan, yêu đời. Người đó sẽ có cái tinh thần là xây dựng và luôn luôn nghĩ đến cái gì đó tích cực về phương diện cảm xúc và thái độ. Rồi họ có một sự hài lòng với các hoàn cảnh, với các điều kiện. Họ là nâng cao được cái chất lượng hạnh phúc, rồi làm cho mọi người đó trở nên đó là quan tâm, thu hút đến mình nhiều hơn. Mặc dù người đó không hề có dụng ý như vậy, người đó có bằng chỗ nào đó tạo ra một cái sự tương tác vui vẻ, an lạc, hạnh phúc cho những người có cơ hội làm việc chung. Nó tạo ra một cái cộng hưởng tích cực. Và thậm chí đó, tự thân của người đó là một cái nguồn vui mà ai khổ quá có thể tế đó hướng lên chút xíu rồi về. Trong kinh mô tả đó, có nhiều Phật tử tạo thành như một thói quen này. Mỗi khi mà khổ quá đó, đến đó, họ quan sát Đức Phật chút xíu về cho họ được bình an. Vì Đức Phật lúc nào đó, cũng có một cái nụ cười vi tiếu nhẹ nhàng ở trên môi, dù là hoàn cảnh nào. Sau khi Đức Phật qua đời đó, thì người ta đã thay thế hình ảnh Đức Phật bằng đó, Ngài Ananda, anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, và cũng là đệ tử thư ký riêng của Ngài. Thì Anan đó có một cái cấu trúc gen di truyền đó gần giống như Đức Phật, có thể nói là 99%. Về ngoại hình đó, Đức Phật đó, theo tương truyền là cao 1m90, điển trai liền lắm, rồi cơ thể là hình chữ V, và ngài A Nan cũng như thế. Cho nên sau khi Đức Phật qua đời đó, mỗi khi có niềm nỗi buồn đó thì quần chúng Phật tử cũng tới gặp ngài A Nan chút xíu, hỏi dạy bà con đi về thì thấy tâm mình bình an. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là cái nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy giữa sống đó, nó tạo ra một cái trường sinh học nói theo khoa học ngày nay, mà bất kỳ ai tương tác vào đó thì cảm nhận được một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Tích cực đó là trực tiếp, nhẹ hơn đó là gián tiếp. Ở đây quý vị có gặp Đức Đại Lạt Ma thứ 14 lần nào chưa? Có một số vị đã gặp rồi. Thì ai gặp Đức Đại Lạt Ma sẽ thấy là ngài có một cái năng lượng từ bi rất là tự nhiên, không có gắn gượng gì hết. Cái cười của ngài rất thoải mái, dầu an ninh được thiết chặt bất cứ nơi nào ngài đến, nhưng mà khi đến thì Đức Phật, ngài Đạt Lai Lạt Ma đều mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Chẳng hạn như là ngài dừng lại ở một cụ già, rồi tạo ra những động tác rất là tự nhiên và khôi hài, tất cả đều phá cười lên. Hoặc ngài dừng lại ở một cậu bé, rồi làm cho mọi người gọi là cười lên. Khi gặp những người Việt Nam đang đội nón lá thì ngài mượn nón lá đội lên, và nếu ai đó đang đội khăn đóng thì ngài cũng cầm khăn đóng đội lên, rất là hồn nhiên, du tư, thoải mái, tự tại, thông dong, thảnh thơi. Cho nên ai có cơ hội tiếp xúc đó cũng có được cái hạnh phúc tương tự. Thì chúng ta cũng nên làm như vậy để nó mang lại rất nhiều các cái năng lượng sống và hạnh phúc tràn đầy.